Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đã quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại với bác sĩ Eric Hưng Trần làm việc tại Sydney, một vị khách mời rất là quen thuộc với chương trình SBS đã chia sẻ với chúng ta nhiều chủ đề trước đây. Tuy nhiên ngày hôm nay bác sĩ Eric sẽ quay trở lại để cùng chia sẻ thêm về bệnh tăng huyết áp. Đây là một căn bệnh rất là thường gặp. Chúng ta thường hay bỏ qua những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng cũng như là cách điều trị bởi vì nghĩ là căn bệnh này quá thông thường. Tuy nhiên, bệnh sẽ có những cái biến chứng và những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu như chúng ta thờ ơ với nó. Vậy thì đó là những cái biểu hiện như thế nào và những cái hậu quả ra sao? Thì xin mời quý vị hãy cùng đến với chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric ạ.
Xin kính chào quý thính giả, quý đồng hương của chương trình Việt ngữ SBS và cũng kính chào Kim Phụng. Xin cảm ơn Kim Phụng và quý đài cho phép mình có cơ hội để chia sẻ những cái thông tin về sức khỏe với quý đồng hương.
Dạ vâng, và một cái câu hỏi đầu tiên để cùng đến với cái chủ đề ngày hôm nay là xin nhờ bác sĩ Eric có thể nhắc lại cho quý vị thính giả bệnh cao huyết áp là một căn bệnh như thế nào ạ?
Tăng huyết áp á, trong dân gian người ta gọi là cao huyết áp hay là tăng xong, có thể cái danh từ này có thể vay mượn từ cái tiếng Pháp, thì vì ngày xưa Việt Nam mình trăm năm bị Pháp đô hộ á, nhưng mà thuật ngữ chuyên môn bây giờ thì người ta có khuynh hướng gọi là tăng huyết áp. Tăng huyết áp tức là tăng cái áp lực ở trong mạch máu. Cái hệ tim mạch của mình đó là bao gồm tim và hệ thống mạch máu. Tim á, thì nó hoạt động như là một cái bơm, khi nó bơm thì nó tạo ra một cái áp lực. Rồi áp lực này nó tạo ra một cái dòng chảy của máu, rồi máu á, lưu thông khắp cơ thể để chở nước, chuyên chở dưỡng khí, dưỡng chất để giúp cho cái quá trình trao đổi chất và trao đổi khí được diễn ra để duy trì sự sống. Tăng huyết áp thì được định nghĩa là khi huyết áp tâm thu trên 140 mm thủy ngân và huyết áp tâm trương trên 90 mm thủy ngân. Cũng xin nói thêm là mm thủy ngân là một cái đơn vị dùng để đo áp lực hay là áp suất đó Kim Phụng. Thật ra cái đơn vị đo lường mm thủy ngân này không phải là một cái đơn vị đo lường chuẩn theo cái hệ đo lường của quốc tế, nhưng mà tại theo cái truyền thống ở trong y học người ta dùng cái từ này lâu rồi, cho nên bây giờ thường thường là mình dùng cái đơn vị đo lường này nó theo cái quy ước theo truyền thống á.
Dạ thưa bác sĩ Eric, như lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì cái bệnh này là nguồn gốc của rất là nhiều những cái biến chứng liên quan tới sức khỏe của chúng ta. Vậy thì để như là một cái hồi chuông cảnh báo với quý vị thính giả thì xin bác sĩ Eric có thể chia sẻ những cái hậu quả cũng như là những cái biến chứng có thể dẫn đến do cái bệnh cao huyết áp này gây ra hay không ạ?
Thì với cái vai trò là bác sĩ gia đình, thầy thuốc gia đình đó, thì tôi gặp rất nhiều bệnh nhân bị tăng huyết áp, hầu như là ngày nào cũng gặp đó. Sáng gặp, chiều gặp, trưa gặp. Cái bệnh tăng huyết áp này á, có thể nói nó là một kẻ giết người thầm lặng hay sát thủ thầm lặng á. Trong y học người ta thường dùng cái từ sát thủ thầm lặng để mô tả một cái bệnh lý mà ở giai đoạn đầu nó không có triệu chứng gì hết, cho đến khi nó dễ xảy ra thì nó có thể đe dọa tới sức khỏe và tuổi thọ, tới tính mạng con người. Cái tăng huyết áp này á, hầu như là không có triệu chứng. Đôi lúc á, một người bệnh có thể giống như là họ than phiền là họ bị nhức đầu, bị chóng mặt, bị hoa mắt, cảm thấy mệt mỏi á, rồi tới gặp bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình đo huyết áp á, thì thấy huyết áp tăng, thì lúc đó thì họ mới được chẩn đoán. Thường thường chẩn đoán tăng huyết áp á, là một cái sự chẩn đoán rất là tình cờ, chứ ít có ai mà chủ động tới bác sĩ gia đình để xin bác sĩ gia đình đo huyết áp. Thường thường tăng huyết áp có hai loại, một loại là tăng huyết áp nguyên phát, một loại kia là tăng huyết áp thứ phát. Cái loại nguyên phát á, là còn gọi là tăng huyết áp vô căn, tức là không có căn nguyên gì hết á. Thường thường 90% các trường hợp tăng huyết áp á, là rơi vào cái tình huống này á, Kim Phục. Tiếng Anh gọi là essential hay là primary hypertension, nó không có nguyên nhân rõ rệt, mặc dù nó có những yếu tố nguy cơ. Còn cái loại tăng huyết áp thứ phát á, thì nó chiếm khoảng 10%. cái loại thứ phát này á, là nó do một cái bệnh lý nền, ví dụ như là bệnh thận. Nếu là bệnh lý nền là bệnh thận á, thì có thể bệnh nhân có những triệu chứng của bệnh thận. Nếu bệnh lý nền là giống như rối loạn tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng của bệnh lý nền. Khi huyết áp tâm thu á, trên 180 hoặc là huyết áp tâm trương á, trên 120, nhưng mà bệnh nhân không có những dấu hiệu tổn thương ở cơ quan đích, đó là tăng huyết áp khẩn cấp, là tiếng Anh gọi là hypertensive urgency á. Rồi tăng huyết áp cấp cứu á, tiếng Anh gọi là hypertensive emergency á, thì nó cũng giống như tăng huyết áp khẩn cấp nha, nhưng mà nó có kèm theo tổn thương của những cơ quan đích. Cơ quan đích đó tiếng Anh gọi là end organ hay là target organ đó. Cơ quan đích là những cơ quan mà khi tăng huyết áp quá cao dễ bị tổn thương, nó giống như là não nè, mắt nè, tim, thận và phổi. Hai cái tình huống tăng huyết áp này á, Kim Phụng, được gọi chung á, là một cơn tăng huyết áp hay là tăng huyết áp ác tính. Cái danh từ ác tính nó có nghĩa là nếu không điều trị á, thì bệnh nhân có thể sẽ tử vong á. Cho nên thường thường á, mình thấy một người mà bị huyết áp, có huyết áp ở nhà, đo ở nhà trên 180 số trên đó, hay là xuống dưới trên 120 á, thì người nhà phải đưa bệnh nhân đi gặp bác sĩ lập tức để được kiểm tra lại. Còn nếu như họ có tăng huyết áp trên 180 và trên 120 mà có những dấu hiệu bị tổn thương ở não á, giống như bị có những dấu hiệu bị đột quỵ á, hay là có những dấu hiệu bị nhồi máu cơ tim, bị đau tim, bị khó thở, bị nặng ngực này kia đó, là người nhà nên đưa tới phòng cứu cấp đó. Tại nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng được, Kim Phụng.
Đó là một cái điều rất là đáng sợ khi mà nói tới cái bệnh cao huyết áp, bởi vì Kim Phụ cũng đọc rất là nhiều những cái tài liệu mà họ nói rằng cái bệnh cao huyết áp này không phải là một chứng bệnh thông thường nhưng mà chúng ta vẫn thường hay nghĩ, mà nó là nguyên nhân của rất là nhiều những cái cơn đau tim, những cái cơn dẫn tới đột quỵ mà rất là khó để mà có thể giữ được cái tính mạng. Do vậy mà Kim Phụng rất là mong được chia sẻ với cái đề tài này đến với lại quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay cùng với bác sĩ Eric. Bác sĩ Eric ơi, có thể chia sẻ thêm về cái nguyên nhân của cái bệnh này được không ạ?
Cái loại tăng huyết áp nguyên phát thì không có nguyên nhân rõ rệt, tuy nhiên có những cái yếu tố nguy cơ giống như là yếu tố di truyền. Ví dụ như trong gia đình mình có người bị tăng huyết áp thì mình dễ bị ở cái phòng. Cái yếu tố góp phần kế tiếp đó là yếu tố tuổi tác, thì người càng lớn tuổi thì càng dễ bị tăng huyết áp. Tuy nhiên bây giờ với cái nhịp sống rất là vội vã, nó rất là căng thẳng, cho nên bây giờ những người trẻ cũng bị tăng huyết áp nữa. Bây giờ mình bắt đầu thấy có những người giống như hai mấy tuổi, ba mấy tuổi bắt đầu bị tăng huyết áp rồi đó, khi bụng rồi bị béo phì. Càng bị béo phì thì càng dễ bị tăng huyết áp. Chế độ dinh dưỡng không lành mạnh, thiếu cân bằng, giống như ăn quá nhiều muối, ít vận động, bia rượu nhiều quá, thuốc lá nhiều quá, hay là sử dụng những chất gây nghiện, hoặc là cuộc sống giống như có nhiều căng thẳng, giống như bị nhiều áp lực á, áp lực trong cuộc sống. Rồi tăng huyết áp thứ phát á thì dễ rồi, cái này là do một cái bệnh lý nền. Nếu như mình quản lý điều trị bệnh lý nền tốt á, thì cái tăng huyết áp thứ phát này á, có thể sẽ biến mất. Nhưng mà cái tăng huyết áp nguyên phát á, cái tăng huyết áp nguyên phát này mình chỉ có thể kiểm soát thôi, chứ thật ra không có thuốc mà điều trị dứt hẳn. Nếu mình điều trị tận gốc 100% thì bệnh nhân sẽ bỏ thuốc, bệnh nhân ngưng thuốc thì huyết áp sẽ tăng trở lại.
Kim Phụng nghĩ rằng đó là một cái trường hợp rất là thường gặp trong tất cả mọi người và đặc biệt là trong cộng đồng của người Việt của chúng ta. Vậy thì bác sĩ Eric xin chia sẻ làm như thế nào để mà chúng ta có thể kiểm soát được huyết áp của mình trong cái tầm ổn định để duy trì được cái sức khỏe của mình ạ?
Dân gian Việt Nam mình có câu có cái vùng phòng bệnh hơn trị bệnh, tích cóc phòng cơ, tích lũy phòng hàng này đó đó. Trong cái khuôn khổ của trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện chia sẻ ngày hôm nay, thì mình sẽ nhấn mạnh về cái phần phòng ngừa hơn là điều trị. Thì cái phần phòng ngừa đó có một số điều đó quý vị nên lưu ý, ví dụ như là vận động, phải thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao, có những hoạt động thể chất. Chẳng hạn như là đi bộ. Đi bộ thì đi bao nhiêu là đủ, thì Hiệp hội Tim mạch khuyên là mình nên đi khoảng 3 cây số đối với những người mà thích đo lường về khoảng cách. Còn đối với những người thích thích dùng đơn vị thời gian để đo lường thì mình nên đi bộ 30 phút liên tục. Còn đối với những người thích đếm bước, thì mình có thể dùng cái máy đếm bước để đếm là mỗi ngày khoảng 10.000 bước, tức là một là 3 cây số, hoặc là 30 phút hay là 10.000 bước mỗi ngày. Một cái điều kế tiếp là mình phải chú ý một cái chế độ dinh dưỡng. Một chế độ dinh dưỡng tốt là một chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp khoa học, hợp khẩu vị nè, rồi phù hợp với những cái nguồn thực phẩm mà sẵn có ở địa phương của mình đó Kim Phụng. Vì các chuyên gia nói là con người là những gì con người tiêu thụ mà. Tức là mình phải uống cho đủ nước, uống đầy đủ nước, rồi mình cố gắng thực phẩm từ năm nhóm thực phẩm khác nhau. Giống như mình phải ăn nhiều rau quả củ và nhiều chất xơ, rồi mình giảm tam độc là đường muối mỡ á. Ở đây mình xin nói rõ chút xíu về cái vai trò của muối á, Kim Phục. Cơ thể của mình á, mỗi ngày chỉ cần từ 1 tới 2 gram muối thôi. Khi mình ăn quá nhiều, mình tiêu thụ quá nhiều muối á, thì mình sẽ bị tăng huyết áp á, Kim Phục. Người Úc mình thường thường tiêu thụ mỗi ngày khoảng 9 gram muối mỗi ngày. Còn Việt Nam của mình á, Việt Nam của mình là một trong những nước mà ăn mặn nhiều nhất ở trên thế giới, Kim Phục. Trung bình đó là một người Việt Nam ăn khoảng 10 gram muối á, trong khi Hội Tim Mạch Úc hay là Tổ chức Y tế Thế giới á, Kim Phục, họ khuyên là mỗi ngày mình không nên tiêu thụ quá 5 gram muối, tương đương với một muỗng cà phê muối á, Kim Phục. Quý vị nhớ đi ha. Rồi làm thế nào để mình giảm muối trong cái chế độ ăn? Thì mình nên ăn nhiều rau cải tươi nè. Mình nên tránh những cái loại thực phẩm chế biến và thực phẩm đóng gói á, Kim Phục. Tại vì những cái loại thực phẩm này là chứa rất là nhiều muối. Tại vì muối có thể giúp bảo quản thức ăn, rồi nó có thể làm tăng cái khẩu vị. Trong cái việc nấu nướng, nấu ăn này kia đó, mình nên sử dụng những cái loại thảo mộc là gia vị thay vì mình dùng muối. Rồi mình nên nấu ăn ở nhà nếu mình có thời gian. Rồi có một điều rất là quan trọng quý vị cũng nên lưu ý khi nói về muối ha, là quý vị nên học cái cách đọc cái nhãn sản phẩm á. Khi mình đi vào siêu thị á, thì mình thấy là có một cái mỗi một cái sản phẩm á, ở trên bề mặt á, có một cái bảng thông tin á, bảng thông tin dinh dưỡng á, thì mình nhìn vào cái cột 100 gram á, giống như thực phẩm mà được xem là ít muối á, thì có dưới 120 mg sodium hay là natri á trên 100 gram thực phẩm. Đây là những cái loại thực phẩm là lý tưởng á, là ít muối á. Còn những loại thực phẩm mà có muối vừa phải á, thì dưới 400 mg trên 100 gram thực phẩm. Rồi những gì mà hơn 400 mg á, là nếu có thể là mình nên tránh á. Một trong những cách để mình phòng ngừa tăng huyết áp nữa là quý vị nên chú ý tới giấc ngủ. Quý vị nên ngủ đủ giấc, không có nên thức khuya. Và mình ngủ giống như là lúc trước mình có nói là Đông Y nói là mình nên ngủ thức giờ tí là từ 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng. Còn y học Tây Phương thì khuyên là mình ngủ từ 10 tới 10 giờ rưỡi. Thì nói chung là Đông Y và Tây Y gặp nhau ở điểm này có cùng quan điểm. Mình cũng nên chú ý đến cái trọng lượng của mình là cái cân nặng. Nói chung là mình nên giữ cái chỉ số khối lượng cơ thể, tiếng Anh gọi là Body Mass Index, dưới 25. Còn vòng eo á, vòng eo của người nam thì nên dưới 94 cm. Đối với đàn ông Á Châu á, thì có nhiều tài liệu sách vở á, họ khuyên là nên dưới 90 cm nữa. Rồi đối với nữ á, thì cái vòng eo nên dưới 80 cm. Vòng eo càng lớn là tuổi thọ càng thấp á. Rồi mình cũng nên thay đổi lối sống. Nói về thuốc lá thì mình nên cai hoàn toàn. Còn nói về bia rượu á, thì mình nên giảm. Mình nên giảm càng nhiều càng tốt. Rồi dĩ nhiên những chất gây nghiện là nên tránh. Rồi mình cũng phải tập sống hài hòa. Sống hài hòa là giống như mình tập thiết lập và duy trì những cái mối quan hệ tích cực, tốt đẹp với những người xung quanh và với những người thân, với những người thương, rồi với những hàng xóm, những láng giềng, những đồng nghiệp, những người mà mình gặp nhau ở trong xã hội á, nên mình phải tập sống hài hòa với thiên nhiên. Rồi mình cũng nên cập nhật kiến thức bằng cách là mình phải đọc sách báo, đọc những tài liệu y học phổ thông này kia để mình có thêm những hiểu biết về tăng huyết áp. Một điểm nữa đó, Kim Phụng, là tôi xin khuyên quý đồng hương là nên gặp bác sĩ gia đình thường xuyên. Cái hệ thống y tế ở Úc này là bác sĩ gia đình là cái điểm tiếp xúc đầu tiên của một người đối với hệ thống y tế ở Úc. Bất cứ cái chuyện gì á, mình cũng có thể tới gặp bác sĩ gia đình để yêu cầu bác sĩ gia đình giúp đỡ. Rồi một điều cuối cùng đó là dĩ nhiên nếu sau khi quý vị được chẩn đoán và cần phải dùng thuốc á, thì quý vị nên lưu ý một điều là quý vị nên uống thuốc đều đặn, nên uống thuốc mỗi ngày.
Cảm ơn bác sĩ Eric đã chia sẻ rất là nhiều những cái bí quyết để mình có thể hạn chế và phòng ngừa được cái bệnh cao huyết áp, và đặc biệt những cái thông tin thú vị về việc là đọc những cái chỉ số để mình biết được là những cái lượng muối ở trong sản phẩm nó sẽ tiêu thụ vào trong cơ thể của mình như thế nào, thì Kim Phụng nghĩ rằng đây là những cái kiến thức rất là bổ ích mà bác sĩ Eric đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và Kim Phụng cũng thấy rất là nhiều quý vị thính giả, những quý vị đồng hương khi mà họ bị chẩn đoán là bị cao huyết áp hoặc là tăng huyết áp và phải đang dùng thuốc thì họ vẫn thường hay trang bị cho mình một cái máy đo huyết áp tại nhà. Vậy thì bác sĩ Eric có thể chia sẻ thêm về cái ưu điểm của cái việc này như thế nào và cần có những cái điểm gì cần lưu ý hay không ạ?
Cảm ơn câu hỏi rất hay của Kim Phụng. Giống như vai trò của mình là thầy thuốc gia đình đó, lúc nào mình cũng có một cái ống nghe, cũng có một cái nhiệt kế, cũng có một cái máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp là một trang thiết bị y tế không thể thiếu trong bất kỳ cái phòng khám nào. Bởi vì huyết áp là có thể xem là một trong những dấu hiệu sinh tồn của Kim Phụng, tức là dấu hiệu chứng tỏ là sự sống đang diễn ra đó. Rồi những cái dấu hiệu sinh tồn khác là giống như là nhịp tim, hay là nhiệt độ cơ thể, là nhịp hô hấp, hay là nồng độ dưỡng khí trong máu. Và đối với một người mà đã được chẩn đoán là tăng huyết áp á, thì tôi khuyên là quý vị nên sắm cho mình một cái máy đo huyết áp. Thì nhân đây mình cũng xin nói chút xíu về các loại máy đo huyết áp. Nói chung là có 3 loại. Cái loại thứ nhất là máy đo huyết áp thủy ngân. Máy đo huyết áp thủy ngân là có một cái cột thủy ngân, rồi có một cái túi hơi. Nhưng mà cái máy này á, rất là khó đo, tại cái máy này mình cần cái ống nghe nữa. Rồi có một loại máy đo khác nữa là cái máy đo đồng hồ cơ học. Thì nó cũng có một cái túi túi khí và một cái túi bơm, và nó có một cái đồng hồ có cái kim giống như nó di chuyển từ trái sang phải. Mà cái máy đo đồng hồ cơ học này á, cũng phải cần ống nghe mới nghe được cái kim vùng. Rồi cái loại thứ ba là máy đo huyết áp điện tử, là máy đo huyết áp tự động á. Thì mình khuyên quý vị là nên mua cái máy đo huyết áp tự động, máy đo huyết áp điện tử á. Máy đo huyết áp điện tử á thì có thể chia thành 3 loại nữa. Một loại đo ở ở bắp tay, bắp tay là cánh tay trên á, cánh tay trên tức là từ cái khớp vai của mình tới cái khuỷu tay á Kim Phụng. Rồi một loại là đo ở cổ tay, một loại là đo ở ngón tay. Nói chung là mình không nên mua những cái máy đo huyết áp ở ngón tay và ở cổ tay, bởi vì 2 cái vị trí này không có chính xác. Nên người ta đo ở bắp tay là tốt nhất, là lý tưởng á. Tại huyết áp ở đây cao á, là huyết áp ở tất cả những nơi khác trong cơ thể cũng cao luôn. Mình nên chọn những cái dòng sản phẩm máy mà đã được chứng nhận lâm sàng á. Chứng nhận lâm sàng tiếng Anh gọi là clinically validated á. Rồi cái vòng quấn xung quanh cái bắp tay á, mình phải vừa vặn, là không quá lớn cũng không quá nhỏ. Quý vị nên lưu ý là khi mình đo, mình phải đo đúng phương pháp, đúng kỹ thuật. Tức là mình trước khi đo ha, có những hoạt động mình nên tránh, giống như là mình tránh hoạt động thể lực thể thao, rồi tránh hút thuốc lá, tránh uống cà phê khoảng nửa tiếng, rồi sau đó thì mình ngồi xuống thì mình ngồi thẳng lưng, rồi cái lưng dựa ra phía sau, rồi 2 cái bàn chân thì chạm sàn nhà. Rồi cái cánh tay của mình á, mình phải để cánh tay ở trên một cái bề mặt, giống như là để gác cánh tay lên bàn. Nhưng mà cái cánh tay trên á, là cái bắp tay á, là nơi mà mình quấn cái vòng quấn xung quanh cái cánh tay này á, nó phải cùng cái vị trí với tim á Kim Phụng. Tại vì nếu nó cao quá thì nó cho huyết áp thấp, mà nó thấp hơn tim thì nó cho huyết áp cao hơn, cho nên nó phải ngang bằng với vị trí của tim á.
Cảm ơn bác sĩ Eric đã chia sẻ những cái lưu ý rất là cần thiết để cho quý vị thính giả có thể thực hiện cái việc đo huyết áp tại nhà để kiểm soát được huyết áp của mình luôn trong tầm ổn định, giữ cho sức khỏe thật là tốt. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Eric đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin kính chào, tạm biệt quý đồng hương, quý thính giả của đài, và xin cảm ơn Kim Phụng đã cho phép mình chia sẻ những cái thông tin bổ ích về những cái đề tài sức khỏe cho quý đồng hương. Xin chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.